còn tại thế là Đức Phật ngự ở tại cái kỳ viên tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô độc. Ông trưởng giả nhà giàu mà ông chiếc cái gì nghe cái tức là ông lập một cái tịnh xá để cúng cho Đức Phật đó. Đức Phật ở đó. Hồi lúc đó đó có một ông Bà La Môn nó giàu lắm, ông giàu lắm, ông có 5 người con trai, mà 5 người con trai đó lập gia đình hết rồi, có vợ hết rồi, ông giàu thiệt là giàu, thấy không? Rồi tới khi mà ông vợ ông mất rồi, vợ ông mất sớm rồi, tới lúc đó cái thì ông mới bàn với 5 đứa con đó, ông nói nghe là ông muốn cưới vợ bán. Bởi vì nghĩa là ổng không có ai lo cho ổng, thấy không? Ổng giàu lắm, ổng nghĩa là triệu phú, mà có 5 đứa con trai, mà 5 đứa đó nó có vợ hết trơn rồi. Ông nói như vậy đó. Thì 5 thằng con trai nó mới bàn với vợ là 5 con dâu đó. 5 con dâu nó sợ là không được của, nếu bà mẹ gả lại là không có được cái của chia đó. Tụi nó 5 con dâu nó mới bàn nhau, nó nói thôi mấy anh đi nói với bà đi, tức là cứ vợ bé chị để tụi tôi thích khe, tụi tôi nghĩa là 5 đứa thay phiên nhau cũng dưỡng ổng, thấy không? Ổng cần gì mà cứ vợ bé, 5 đứa tôi, 5 con dâu là thay phiên nhau cũng dưỡng ổng là dư sức rồi đó. 5 thằng con trai mới đi bàn với ổng, nói bây giờ thôi ba đừng có ấy, 5 con dâu mà ba lo cái gì, để nó thay phiên nhau nó cũng dưỡng, khi ba tuổi già này ổng nghe được. Ổng không cưới vợ, ổng cưới vợ là lý do là ổng già, ổng sợ ổng đau ốm, kia đủ thứ không ai lo. Cái ổng mới đem tiền của đó kêu 5 đứa lại, ổng chia thiệt à, chia ruộng đất nhà cửa cho 5 đứa, 5 con trai 5 con dâu đó. Thì ổng ở với đứa con dâu lớn đâu 3 tháng, đi ở với dâu thứ hai đâu 3 tháng, ở với dâu thứ ba, ở luân phiên nhau ở như vậy đó. Thành ra ban đầu đó thì tốt lắm, thì nó được của mới mới á, nó cũng nuôi nấng đàng hoàng. Tới rồi cái từ từ nó hất hủi, dâu này hất hủi, dâu kia hất hủi, dâu nọ hất hủi, nói nặng nói nhẹ đủ thứ. Ông buồn quá, ông bỏ nhà ông trốn đi xin ăn, nó cầm cây gậy đó, nãy nó bây giờ nói con bất hiếu là cua cây gậy đó, là vậy thôi. Ông đi xin ăn, ông đi xin ăn đó, thì cũng năm này qua tháng nọ, bữa đó ông gặp người bạn của ông á, ông mới than. Người bạn mới thấy trời ơi, sao mà anh tới ngày nay anh gì chịu hướng kỹ hướng mà ngày nay anh đi xin ăn. Ông mới thật cái câu chuyện cho nghe đó, thật câu chuyện cho nghe đó. Người bạn ông mới nói với người bạn nghe, nói làm sao giúp ông. Người bạn nói nếu mà nuôi anh á là dễ lắm, bởi vì đâu có cái gì khó, tôi giúp là tôi nuôi anh được. Mà cái này anh đâu phải vì cái đói khó mà ông, vì cái tinh thần cái tâm anh bị mấy đứa con nó làm tội anh buồn, tôi giúp đâu có được, tôi giúp cho anh ăn thì được, hiểu không được, hay cho anh ăn 3 bữa đó có gì bạn, mà đó cái tâm anh đó, làm sao tôi giúp nổi, chỉ cho một người thôi giúp anh được, không phải ai. Trời. Thành ra người bạn nó bây giờ Đức Phật đó, ở tại kỳ viên tịnh xá của ông cấp cô độc đó. Ông đi tới đó cầu cứu ngài đi, ngài mới giúp ông về cái tâm được. Ông mới lủi hủi chống gậy đi kỳ viên tịnh xá lại Phật. Phật hết cho Phật nghe công chuyện của 5 đứa con vậy vậy, ông chưa gia tài rồi nó hết tuổi vậy vậy, đồng đầu ông định cứu vợ bé vậy vậy. Đức Phật cười, Đức Phật nói thôi bây giờ đó trưởng giả, để cái ngày gầm này đó, Như Lai thuyết pháp, cái ngày gầm đó, thường ngày gầm như Phật thuyết pháp đó, Đức Phật nói chuyện đó đó, có vua lại nghe, có quan quân lại nghe, có nhiều người ta lại nghe lắm, Đức Phật thuyết pháp cái ngày gầm lớn nhất, thì trưởng giả đến ngày đó cũng lại nghe pháp đi. À, khi nghe pháp đó, thì trưởng giả nói ra cái công chuyện đó cho, khi mà Như Lai thuyết pháp rồi đó, người ta muốn ra về nói công chuyện đó cho người ta nghe. Khi mà bữa ngày rằm đó Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật dạy rồi, thì ông cũng lại nghe. À, ông cũng lại nghe đó, thì nghĩa là khi thuyết pháp rồi đó, ông cầm cái gậy ông đứng lên, ông cầm cái gậy ông chống, mà có ông vua Ba Tư Mặt, đó có ông vua lại nghe nữa. ông nói nghĩa là thật là ông khổ quá, có con có năm đứa mà ông thua cây gậy này thua cây gậy này, bởi vì đến ngày cuối cùng ổng là một người triệu phú mà bây giờ chia gia tài cho nó hết, ổng không có cơm ăn, cũng phải đi xin ăn, mà nhờ cái gậy này để mà đi được, sống được, già rồi đi không nổi, như vậy năm đứa con còn thua cây gậy. Và mà ở đó có năm đứa con, năm con dâu cũng lại nghe pháp nữa, mà nó không có đến sĩ ông nữa, ổng nói vậy đó. Ông vua Ba Tư Nạc hỏi vậy con ông là ai, ông vua ổng giận, ổng chỉ mặt như vậy đó, năm đứa nó ngồi đó. Ông vua kêu quân bắt chó liền. Ông vua nói đem đi giết nó bỏ. Đức Phật ngồi tỉnh bờ, Đức Phật biết là ông vua nói vậy đó. Biết khi ông vua kêu đi giết bỏ đó, biết ông già ổng cầm cái gậy ổng quỳ xuống với vua. Ổng nói mặc dầu con có lão á, có phạm thượng với lão như thế nào, xin hoàng thượng tha thứ tội cho nó. Đó. Đức Phật nói là tích cực, quý vị thấy cái lòng từ bi hỷ xả của người cha đến cuối cùng bị hất hủi đuổi ra đi xin ăn, mà khi nghe con lâm nạn vẫn cầu vua nói tha tội cho nó. Năm đứa con nó nghe vậy nó quỳ xuống nó khóc, nó nói trước mặt vua, nó nói nó có lỗi, bây giờ nó xin đem cha nó về nuôi. Nó hứa với vua là nó sẽ nuôi nấng cha nó hoàn toàn, nó là an vui, mà nó có tội sẽ chịu chém đầu. Ông vua nói được, vậy hứa được, mới đem cha về. Đem cha về đó thì năm con dâu nó không chịu nữa, bởi vì nó đã hất hủi rồi, mà cũng biết thế nào ông cũng có một cái tâm là nó hất hủi. Năm thằng con trai nó hội với nhau, nó nói trước mặt vợ, nó nói vậy thì tụi bay muốn cho tụi tao còn thua cây gậy đó thôi, hiểu không? Hiểu không? Năm thằng con trai nó nói với vợ nó vậy thì tụi tao sanh làm con trai còn thua cây gậy đó, mà nghe cha nói không? Bây giờ đó năm người vợ đó nó tụi nó nói là muốn ở thì ở, không muốn ở thì cứ đi, nó không thể nào thua cây gậy đó, nó phải nuôi cha mà. Đó. Cái tích thì dài đó, nói bao nhiêu quý vị nghĩa là hiểu biết, quý vị nhớ năm thằng đó nó thức tỉnh, nó sợ thua cây gậy của cha nó, như cha nó nói nhờ cái gậy thắng, bây giờ nó nói vợ nó ở được thì ở, ở không được thì thôi, không biết làm sao, chứ còn cái nuôi cha là thật sự của tụi nó. Đức Phật á có dạy rằng các bậc trí thức á đều kính trọng những người phụng dưỡng mẹ cha. Người biết phụng dưỡng mẹ cha đó sẽ gặp nhiều sự an vui là do nhờ quả của sự phụng dưỡng mẹ cha. Đức Phật nói cái người trí thức đó, người ta khen cái người mà biết phụng dưỡng mẹ cha, mà cái người mà phụng dưỡng mẹ cha đàng hoàng đó gặp được cái sự an vui, gặp nhiều sự an vui do nhờ cái quả báo mà mình phụng dưỡng mẹ cha này. Và bây giờ có một cái túc sinh chuyện, Đức Phật kể lại túc sinh chuyện là chuyện của Đức Phật, quý vị nên nhớ chuyện của tiền kiếp á, chưa còn thành Phật á, quý vị nhớ cái túc sinh chuyện này đó. Hồi xưa đó có một con kênh kênh, quý vị biết con kênh kênh không? Con kênh kênh là khi nào mà có cái gì con thú nào chết nó bay lại nó ăn cái đồ thúi, nó như con về quý mà không phải về đâu, cái đầu nó chật lóc. Mà quý vị coi tivi thường thường mà khi mà có con thú nào chết nó bay xuống nó ăn cái thịt túi này kia đó. Con kênh hồi xưa có một con kênh kênh nó hiếu ảo với cha mẹ, kênh kênh cha mẹ kênh kênh nó già rồi, con mắt nó không thấy đường rồi. Hai con kênh kênh là cha mẹ đó già quá rồi, thành ra đi kiếm ăn không được, phải nhờ cái kênh kênh con á, con kênh kênh con nó bay đi kiếm tha mồi về nuôi đó. Nghĩa là bởi vì hai con kênh kênh kia già quá, tới con kênh kênh con á bữa đó đi tha mồi, đi sao không biết, nhầm cái bẫy người thợ săn. Người thợ săn ta để bẫy đó người ta bắt thú khác chứ không phải muốn bắt kênh kênh đâu, kênh kênh là thú người ta không ăn thật đâu. Mà con kênh kênh nó đi ăn đi kiếm mồi để nuôi cha mẹ, bị cha mẹ đuôi ở nhà không có bay đi kiếm được, và vô cái bẫy con thợ săn đó. Cái kênh kênh la khóc, như tôi nói quý vị hồi xưa đó, cả triệu trăm triệu năm hồi xưa đó là thú với người đều thông cảm, nói một thứ tiếng. Kênh kênh la khóc, Anh Thợ Săn mới hỏi, hỏi trên kênh á, Diêm Bảy, anh Thợ Săn nói, người đời á, người ta thường nói á, kênh kênh có mắt thấy tỏ, thấy rõ, bởi kênh kênh con mắt nó sáng lắm, ở trên trời nó dòm xuống dưới đất nó thấy cái con thú nào đứng chết, cái nó lại ăn đó. Vì ông Thợ Săn nói, người đời ta nói kênh kênh nó có mắt sáng tỏ lắm, thấy hết các tử thi ở xa, tử thi là cái thây chết này nọ ở xa, kênh kênh thấy ra, vậy sao, vậy tại sao người lại mắc vào cái bẫy của ta? Hỏi kênh kênh đưa khóc rồi, hả? Trên kênh ta nói con mắt tỏ thấy ở xa mà thấy đủ hết, thấy cái tử thi đắp xuống ăn mà tại sao mà không thấy cái bẫy ta mà đi mắc cái bẫy? Rồi ông Thợ Săn ông hỏi thấy khóc rồi hỏi vậy đó. Trên kênh mới nói với Thợ Săn, nói tôi khóc đây á không phải tôi sợ chết, vì sanh ra là có sanh có diệt, sanh rồi phải chết, nhưng tôi khóc đây á vì tôi còn hai người mẹ cha già đang đói ở nhà chờ đợi tôi kiếm mồi về nuôi. Tôi khóc đây là cha mẹ tôi đói lắm rồi, vì tôi mắc trên bẫy này lâu rồi, cha mẹ tôi đói lắm rồi, mà có lẽ lúc này cha mẹ tôi đang đứng ngóng trông lo cho tôi, sao mà đi lâu quá không về theo thường lệ. Tôi khóc đây là khóc tội cho tôi không làm tròn phận sự hiếu thảo với mẹ cha tôi, bữa nay không được mồi nuôi cha mẹ mà còn là cha mẹ lo nhớ buồn rầu. Quý vị nghe không? Kênh nói với Thợ Săn như vậy đó, không phải khóc mà lo sợ gì, khóc vì cái lý do đó. Còn ông nói, ông hỏi tôi nó tại sao kênh kênh có mắt sáng thấy xa ngàn dặm mà sao không thấy cái bẫy ông. Tôi thưa với ông rằng con người đúng vậy, con thú cũng vậy, trên trời nói có hai cái mà không thể nào thấy được. Trên trời nói con người cũng vậy, con thú thì có hai cái không thể nào thấy được, một là tai nạn, hai là cái chết. Cái tai nạn với cái chết này không ai thấy được. Trên trời trả lời với Thầy Săn, thấy không? Cái tai nạn hay là cái chết nó đến bên ta, đến gần bên ta, ta cũng không trông thấy, mặc dầu ta có con mắt thấy được ngàn dặm. Vì nghe hiểu không? Cái tai nạn chứ cái chết nó lại gần bên mình, mình cũng không thấy, mặc dầu có con mắt thấy ngàn dặm, thấy không được cái tai nạn. Tai nạn là tai nạn, mà cái chết là cái chết, nó tới giờ không thấy. Vì nghe không? Nghe Kinh Kinh nói với Đại Sang không? Như vậy ta mắc bẫy của ngươi là phải rồi. Kinh Kinh nói như vậy. Vì vậy tôi mới mắc bẫy của anh. Anh Thợ Săn nghe vậy lấy làm trong sạch và nghĩ rằng kênh kênh biết nói và có trí tuệ, kênh kênh này biết phụng dưỡng mẹ cha, anh mới thả kênh kênh đi. Nhưng mà theo nãy nói đó, nó khóc là vì cha mẹ đang đói, thả kênh kênh đi. Kênh kênh lật đật bay đi kiếm mồi đem về nuôi cha mẹ. Đức Phật nói kênh kênh ấy là tiền thân của Như Lai, tiền thân mấy trăm a tăng thì kiếp trước Đức Phật sanh là con kênh kênh. Nói từ Đức Phật, chính Đức Phật nói ra cho quý vị nghe. Quý vị thấy Đức Phật ấy, khi sanh làm biểu thú, sanh làm cái gì đều cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ, nhớ nha quý vị thấy không? Đức Phật nói sanh làm con thú cũng vậy, Đức Phật cũng phụng dưỡng cha mẹ. Thì quý vị thấy cái hạnh tu của Đức Phật á nhắc nhở chúng ta là cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ. Nhắc cái tích này để quý vị thấy nó, khi vào bẫy là chết rồi thấy không, mà khóc lo là khóc lo cho cha mẹ đang đói ở nhà, khóc lo cho cha mẹ đang đứng chờ con. Quý vị thấy không, để Đức Phật muốn nhắc chúng ta cái công ơn của cha mẹ nó lớn như vậy, mà cái tiền kiếp của ngài a tăng kỳ kiếp trước chưa thành Phật còn sanh làm con trên trên, Đức Phật đã có cái tâm cùng dưỡng cha mẹ. Trong bài kinh Brahma Sutta, Brahma Sutta đó là Đức Thế Tôn có dạy như vậy nè, cái này lời của Đức Phật dạy: cha mẹ là hai đấng có công ơn vô lượng vô biên đối với con. Nếu người nào, người con nào có hiếu ra sức thâu phục năm châu bốn biển để cho cha mẹ cai trị làm vua, hưởng sự an lạc như thế là cùng tốt rồi, nhưng cũng chưa gọi là đáp đền được công ơn sanh dưỡng trong muôn mộc. Ví dụ nghèo, Đức Phật nói đó, nếu người nào đó giỏi tới mà đi đánh giặc gồm thâu năm biển bốn châu gì đó đem về đánh thắng hết, phải không? Đem về dinh cho cha mẹ làm vua, hiểu không, cai trị. Đức Phật nó cũng không bằng cái công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Ví dụ hiểu được cái đó, phải không? Bây giờ người Đức Phật thí dụ người đó giỏi tới đi đánh giặc, đi thâu hết nước này nước nọ đem về nó nè giao cho cha mẹ làm vua đi, Đức Phật cũng nói cái công ơn đó cũng không bằng nữa. À, Đức Phật nói tới vậy quý vị đã hiểu, thấy không? Vì người ấy chỉ lo cho cha mẹ phần vật chất mà thôi. Quý vị nghĩ là mặc dù thì đi đánh lấy nước này nước nọ đem lại dinh cho cha mẹ làm vua cũng lo được cái vật chất của cha mẹ đó. Bây giờ cha mẹ làm lớn rồi được cái vật chất à. Hay là mình nói theo Phật pháp đó, là lo cho cha mẹ kiếp hiện tại thôi. Bởi vì mình đi đánh giặc lấy hết nước này nước nọ, ví dụ là đem cho cha mẹ làm vua là kiếp hiện tại cha mẹ vui thôi. Trong kinh nói như vậy, nên lo cho kiếp hiện tại thôi. Thàm người có con, thàm người con có hiếu á, phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu hành để giải thoát. Hai, làm sao cho cha mẹ có bốn pháp này trong tâm, nghĩa là thực hành bốn pháp như sao. Làm người con có hiếu không phải chỉ nuôi dưỡng thôi, phải làm sao cho cha mẹ lo tu hành để Phật dạy. Bây giờ mình có hiếu, mình nuôi dưỡng thì được cái vật chất thôi, được kiếp này thôi, nhưng mà cái kiếp sau không được. Đức Phật dạy phải lo cho cha mẹ có bốn cái pháp ở trung tâm. Dạy bốn pháp đó là gì? Một là đức tin, tiếng Phạn là Sattha. Đức tin là tin Tam Bảo, làm sao cho cha mẹ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin gì? Tin nghiệp, tin quả báo, tin nhân quả. Phải cho cha mẹ có cái đức tin Tam Bảo là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Rồi ngoài đó phải tin cái nghiệp, tin cái nghiệp báo, tin cái nhân quả đó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là bố thí. Làm sao cho cha mẹ có cái tâm biết bố thí để bỏ cái tham lam. Bố thí cho ai? Bố thí cho người nghèo khổ. Vì bố thí đó là nguyên nhân đem lộ phí theo về Ngài Vị Lai. À, trong kinh dạy vì mình bố thí nè, dạy cha mẹ, nhắc nhở cha mẹ bố thí là cái lộ phí đem về Vị Lai. Tôi nói hôm trước cái pháp mà khi chúng ta chết rồi chúng ta không có đem cái gì đi theo được hết, chúng ta đem theo được cái phước, nhớ không? Hôm trước á, cái phước là chúng ta bố thí. Chúng ta đi chết rồi đi đầu thai sanh trở lại là đem theo được có cái phước đó thôi. Như vậy chúng ta muốn đem theo là chúng ta bố thí, bố thí cho người nghèo đói khổ cực. Như vậy chúng ta nhắc nhở cha mẹ cái hạnh thứ hai là dám bố thí để cho cha mẹ có cái lộ phí và có cái ân kiếp gì ra. Học thế quý vị nhớ sao? Vì cha mẹ kiếp Vị Lai không có làm cái hành bố thí thì không có gì hết. Chúng ta phải nhắc nhở đó. Điều thứ ba là nhắc nhở cha mẹ trì giới. Trì giới để làm gì? Để giữ thân khẩu ý được an tịnh, không phạm vào đều tội ác. Nhắc nhở cha mẹ trì giới thì có ngũ giới đó, đắc quan trai giới. Tôi nói quý vị nghe nhiều cái gì, pháp gì quý vị cũng nghe nhiều lắm rồi đó. Nhắc nhở cha mẹ trì giới để giữ thân khẩu ý được an tịnh. Điều thứ tư là trí tuệ. Nhắc nhở cha mẹ phải có trí tuệ. Trí tuệ là để quan sát thấy thân này vô thường. Nhắc nhở cha mẹ nó cái thân mình vô thường, nó sanh rồi nó diệt, đừng cho cha mẹ đau khổ gì. Phải nhắc nhở lời đó, nhớ nghe, này, thân vô thường, khổ não vô ngã. Cái thân này là nó khổ vậy rồi, vì cái thân này không phải của ta, phải nhắc nhở vô thường, khổ não vô ngã. Ba phải nhắc nhở cha mẹ. Không như vậy cha mẹ cứ ở đó khổ hoài. Mà tôi đã nói kỹ với quý vị nên nhắc nhở là chúng ta sinh ra giống nhau. Nhắc nhở cha mẹ từ ông vua nhá, từ người nhà giàu, từ ông triệu phú, từ chúng ta người bình thường giống nhau. Nó khó có cái sự vô thường, khổ não vô ngã đó. Đừng kêu cha mẹ đừng có nghĩ là cái đó, cái gì giống nhau hết á. Nếu không thôi thì cứ quên, cứ nói là tại sao mình vậy, người khác không vậy, người khác cũng vậy á, tại mình không có nghĩ. Mình phải nhắc cha mẹ. Trí tuệ là vậy đó, là nhắc để nhớ nó. À, vô thường, sinh ra thì nó diệt vậy, sinh ra nó có khổ giống nhau hết vậy ha? Nghĩa là nó không phải của mình. Để cha mẹ yên lòng thần nào ở trong cái tâm. đọc bốn việc đó là phải nhắc cha mẹ, thấy không? Nghĩa là phải có đức tin, tin Tam Bảo, tôi lặp lại, tin nghiệp, tin quả báo, phải có lòng bố thí giúp người nghèo đói khổ cực để làm cái lộ khí về sau, là vì bố thí là có phước, kiếp sau sinh có phước. Phải nhắc nhở cha mẹ trì giới, hạn chót là phải có ngũ giới căn bản để thân khẩu ý được an tịnh, để lìa cái sự tội ác. Điều thứ tư là nhắc nhở cha mẹ cái trí tuệ. Quý vị đừng nghe nó trí tuệ cái gì dữ lắm, không có đâu. Trí tuệ là quý vị phải biết là vô thường, khổ não, vô ngã. Phải nhắc nhở cha mẹ nói sinh ra là nó vô thường, nó thay đổi. Mà không phải chỉ có mình thôi, nhắc nhở cha mẹ là ai cũng vậy. Từ ông vua cũng vậy, nó thấy không? Ông tiểu phú, ông nhà giàu cũng như mình ha, cũng có cái vô thường chút nữa là cũng sanh già bệnh tử, sanh lão bệnh tử, phải không? Đó, rồi nó là khổ cũng chịu đó, khổ là ai cũng có khổ, công bình tôi nói hoài mà đó. Rồi cái đó vô ngã thì gì không phải của ta, nó mới vậy. Ra nhắc nhở để cha mà được yên lòng. Đó là chúng ta nói đến cha mẹ còn sống. Còn nếu cha mẹ đã quá giảng thì bổn phận con nên cố làm mọi việc lành rồi hồi hướng đến cha mẹ hàng ngày. Khi chúng ta làm một cái việc phước thiện gì đó, nhớ hồi hướng khi cha mẹ đã quá giảng, hồi hướng đến cha mẹ. Bây giờ tôi có nhắc quý vị gì nhớ không? Tôi nói quý vị làm cái gì đó, quý vị phải hồi hướng, nhớ đến cái người mà có ơn, hồi hướng đến. Quý vị nhớ tôi nói đừng quên cái hồi hướng đó. Quý vị có phước rồi mà quý vị hồi hướng thì những người đó sẽ hưởng được. Vì cái luồng điện á, cũng như cái đài phát thanh quý vị mở cái do từng đó thì nó bắt được cái đài đó. Quý vị hồi hướng là quý vị nhớ, thì nghĩa là nhớ tới hồi hướng là cũng như cái đài phát thanh nó mở cái luồng điện vậy đó. Mà quý vị không mở là nó không có, hiểu được không? Thành ra thay vì quý vị làm phước là phải nhớ cái hồi hướng đó. Đó, trong kinh dạy nó khi cha mẹ quá giảng thì bổn phận làm con làm mọi việc lành rồi hồi hướng đến cha mẹ. Người con nào làm được như vậy mới gọi là con có hiếu và đáp đền được công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Khi còn sống phải phụng dưỡng, khi chết thì chúng ta làm phước, cứ hồi hướng nhớ đến công ơn đó. Người nào mà có phước á mới còn cha mẹ tại tiền. Đó, chương trình mới, cái người có phước thì cha mẹ còn sống đó, là có phước rồi đó. Người còn có cha mẹ tại tiền trong nhà, kinh điển nói cũng như có chư thánh nhân ở trong nhà vậy. Mà ở đời á, bây giờ thấy cha mẹ già lại nó chán, nó là ai vậy? Mà trong kinh thì nói cha mẹ già ở trong nhà như một vị thánh ở trong nhà vậy. Mà người đời thì cho là khác, là hấp hủi, là làm biếng, nuôi dưỡng, làm biếng. Xin lỗi, có người còn nói già hôi tanh này kia, thiệt là ác ôn vậy. Mà trong kinh điển nói người mà còn cha mẹ sống ở tại trong nhà cũng như một vị thánh ở trong nhà. Nghe cho kỹ. Theo Đức Thế Tôn á, cha mẹ có thể sánh với chư thánh nhân. Bởi vậy cúng dường đến cha mẹ có phước vô lượng vô biên, cũng như cúng dường cho các bậc A-la-hán như vậy. Đức Phật nói quý vị cúng dường cho cha mẹ hàng ngày mà còn sống cũng như quý vị đi cúng dường cho một vị A-la-hán. Chứ đừng nói một vị thầy tu thường, một vị mà tu đắc quả cho A-la-hán rồi đó, quý vị cúng dường Đức Phật nó tương đương quý vị cúng dường cho cha mẹ hàng ngày. Thàm người biết công ơn cha mẹ thì phải lo cách đáp đền bằng vật chất hay bằng tinh thần. Đó, Tôn Kinh nói nếu mà người biết công ơn cha mẹ phải lo đền đáp. Vật chất là nuôi dưỡng, không? Tinh thần là nãy nói bốn đều đó, nhắc nhở cha mẹ, không? Phải có lòng tin, không? Phải bố thí, phải trì giới, phải có trí tuệ, biết vô thường, khổ não, vô ngã. Là nãy nhắc đó, là cái gì về tinh thần. Đền đáp công ơn bằng vật chất phải thực hành như thế này. Tôn Kinh dạy muốn đền đáp công ơn cha mẹ bằng vật chất phải thực hành như vậy. Một, phải hết lòng cung kính cha mẹ. Nhớ, phải cung kính, không bao giờ dám nói một lời nào vô lễ hay là làm trái ý. Kinh điển dạy chúng ta muốn đền đáp công ơn, điều thứ nhất là phải cung kính cha mẹ, là không bao giờ nói một lời nào vô lễ cha mẹ mà không làm trái ý cha mẹ. Điều thứ hai phải lo phụng dưỡng cha mẹ, nào là vật thực, thuốc men, y phục và chỗ ở. Quý vị có nhớ tôi nói tứ vật dụng hôm trước không? Tứ vật dụng là quý vị đem đến chùa cúng dường cho các chư tăng, như là vật dụng, vật thực là đồ ăn, như là áo mặc, như là thuốc men, như là chỗ ở, như quý vị giúp các chùa chiền am khóc kia đó. Thì trong cái thứ hai này trong kinh dạy, chúng ta nuôi cha mẹ cũng vậy, phải có vật thực, phải có thuốc men khi cha mẹ đau ốm, phải có y phục, phải có nhà cho ở, là tứ vật dụng đó. Nhớ người ta nói tứ vật dụng là vậy thôi. Phải quạt nóng cho cha mẹ khi trời nóng, phải tắp lạnh cho cha mẹ khi mùa đông. Bởi hồi xưa đó, thời trời Phật thì đâu có, bây giờ dễ quá mà, quý vị đâu có cần ngồi trong quạt, thấy không? Mà sao làm không được hả? Hả? Bây giờ đó đâu cần mà đắp ấm gì, bây giờ mền điểm cũng có, mà hồi Đức Phật không có cái đó, người ta phải ngồi đó quạt vậy đó. Hồi xưa á, ngàn năm gì chết phải ngồi đó quạt. Bây giờ nó khi mà nóng nó phải quạt, mà khi lạnh mùa đông phải đắp lạnh. Sớm thăm tối giếng cha mẹ, sớm thăm tối giếng đó, trong kinh đó là sáng hỏi thăm cha mẹ khỏe không, ăn được không, chiều hỏi thăm cha mẹ, là sớm thăm tối giếng đó. Cũng như khi ta còn nhỏ cha mẹ lo cho ta. Tại sao kinh điển Đức Phật dạy? Vì hồi mình còn nhỏ cha mẹ cũng lo cho mình đi trang vậy, thấy không? Cũng đắp, khi lạnh cũng đắp, khi nóng cũng quạt cho con. Còn hỏi con ăn được không ăn được. Tại sao mình không làm như vậy? Thời đó tại sao cha mẹ nuôi mình cha mẹ làm như vậy? Mà bây giờ cha mẹ già mình không biết làm như vậy. Quý vị như tôi cũng lớn khôn giống nhau rồi, chúng ta nghe lại kinh điển nói, chúng ta mới nghĩ chúng ta thiếu sót những nhiều câu chuyện mà chúng ta không làm tròn phận sự. Quý vị nhớ tôi cũng vậy, thấy không? Điều thứ ba, phải lo chăm nom săn sóc cho cha mẹ khi có bệnh. Khi cha mẹ có bệnh phải lo chăm nom săn sóc. Điều thứ tư, phải bỏ việc gia đình của mình để làm việc cho cha mẹ trước, và không bao giờ lo nghĩ đến việc riêng của mình khi chưa làm xong công việc của cha mẹ. Kinh điển còn dạy nó công việc của mình nó bỏ khi cha mẹ mà có chuyện nó phải lo cho cha mẹ trước hả? Bỏ cái chuyện riêng của mình, khi lo cái việc cha mẹ rồi phải lo tới công việc của mình. Đền đáp công ơn cha mẹ về tinh thần, hồi nãy nói về vật chất á, bây giờ nói về tinh thần ha. Hồi nãy là nói về vật chất. Một, trong kinh nói ráng hết sức giữ gìn thân danh của gia đình, không để cho người đời khinh bỉ. Mình làm con phải giữ cái thanh danh của gia đình. Nếu mình đi ăn uống say sưa, đánh lộn cờ bạc rượu chè, làm cái này cái kia, người ta nói con có ông đó, con có bà đó, người ta mất cái thanh danh của cha mẹ. Cha mẹ đâu có dạy mình làm vậy đó. Mình muốn đời đáp công ơn phải giữ, đừng có làm những chuyện đó ha. Kinh dạy đừng có làm những chuyện gì mà mất cái thanh danh của gia đình, không để cho người đời khinh bỉ, đừng cho cái người đời người ta khinh bỉ của gia đình. Hơn nữa, ráng làm sao thanh danh của gia đình càng ngày càng được người ta ca tụng. Mình phải làm sao cho cái thanh danh gia đình người ta ca tụng. Mình nghèo cũng vậy, người ta cũng nói trời ơi, gia đình nó tốt lắm, nói ông bà đã sinh đứa con nó tốt quá, nó ráng làm ăn nuôi gia đình, nó không có cờ bạc rượu chè, không có hút sách, không có bê bối, không có cọc cằn gì gì, người ta khen, nó phải cần giao ráng như vậy. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, ráng làm cho mình ra người ráng thọ hưởng gia tài của cha mẹ để lại. Có người cha mẹ có gia tài đó, nếu có người có thì mình phải ráng làm sao để thọ hưởng cái gia tài đó. Đừng để cha mẹ ráng làm được nhập để một số tiền rồi cái mình đem đi mình tiêu xài bậy bạ hết, mình làm hư hao hết cái công mồ hôi nước mắt của cha mẹ, thấy không? Phải biết cái đó. Nếu cái người của trường hợp người có gia tài phải ráng giữ cái gia tài đó. Kinh dạy. Điều thứ ba, khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam Bảo, không thọ tam quy ngũ giới, tự mình cố gắng khuyên, nếu không được thì ráng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ mình, hoặc chư tăng hay các bậc đại đức thuyết pháp độ cha mẹ. Điều thứ ba là khi cha mẹ mình không có tin, không có tin đạo, không có tin Tam Bảo, không có được thọ tam quy ngũ giới thì mình phải cố gắng khuyên cha mẹ thọ tam quy ngũ giới. Mà nếu khuyên không được, mình gán nhờ mấy người trí thức người ta giảng giải, người ta nói dùng để khi có khi mình không biết nói, người khác ta biết nói, ta nói cho mẹ nghe được, hoặc chiếm chư tăng, các bậc đại đức thuyết pháp này kia để cho thức và đấm thức cha mẹ. Điều thứ tư, ít lắm chúng ta cũng phải làm sao để thuyết phục được cha mẹ thọ tam quy ngũ giới. Ít lắm làm sao cũng phải thuyết phục làm cho cha mẹ thọ có tam quy ngũ giới. Tam quy là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ngũ giới là giữ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và tam quy ngũ giới tôi nói như vậy cả chục lần. Và ít lắm trong kinh nói cũng điều thứ tư là phải thuyết phục. Thuyết phục phải làm sao nói cho cha mẹ giữ và thọ cái tam quy ngũ giới. Điều thứ năm, chúng ta phải thường thường dẫn dắt cha mẹ đi nghe pháp, làm việc bố thí. À, thường thường chúng ta phải dẫn dắt cha mẹ đi nghe người ta nói pháp, hoặc giả là đi làm việc bố thí cứu giúp. À, người làm tròn được những điều trên đây mới gọi là con biết yêu thương cha mẹ và báo đền được muôn một công ơn của cha mẹ. Cái đó về tinh thần, hồi nãy nói về vật chất mình phải nuôi nấng, rồi bây giờ nói về tinh thần, cả hai quý vị đừng quên phải làm. Thấy không? Thành người con biết đền đáp công ơn cha mẹ thì được những sự hạnh phúc như sau đây. Trong kinh nói nếu mình người con mà mình biết mình đáp công ơn cha mẹ được hạnh phúc. Điều thứ nhất, không bị mất sự lợi ích. Mình biết ơn cha mẹ mà không mất cái lợi ích. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, sẽ được thoát khỏi những điều kinh khủng. Mình nuôi cha mẹ là có chư thiên hộ trì, mình thoát được cái sự kinh khủng. Sự gì mà kinh khủng mình thoát được. Điều thứ ba, sẽ thoát khỏi được tất cả tai nạn. Thần nhiều tai nạn xảy ra chúng ta không biết, nhưng chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ đàng hoàng, chúng ta được thoát khỏi cái tai nạn. Điều thứ tư, hằng được sự ngợi khen của hàng đại chúng ở mọi nơi. Mình nuôi dưỡng cha mẹ thì tất nhiên người ta đại chúng là chứ, người ai đã cũng thấy nó cũng khen rồi. Điều thứ năm, sẽ thoát khỏi sự ám hại của kẻ bất lương. Cái người bất lương muốn ám hại mình thoát được nếu mình nuôi dưỡng cha mẹ đàng hoàng. Điều thứ sáu, khi có bị tai nạn cũng có chư thiên đến cứu. Chúng ta có tai nạn có chư thiên đến cứu, như tôi nói quý vị cầu mà quý vị không làm mà cầu vô ích. Nếu quý vị làm, quý vị không cầu cũng chư thiên đến, vì chư thiên hứa với Đức Phật mà. Đó, có tai nạn là chư thiên đến cứu. Điều thứ bảy, sau khi chết được sanh về cõi trời. Kinh điển nói quý vị nuôi nấng cha mẹ đàng hoàng, quý vị chết đi được sanh về cõi trời. Niết bàn đi không được thiệt, nhưng cõi trời quý vị đi được vì công đức của quý vị. Điều thứ tám, sẽ được sanh về cõi Niết bàn và sau này sẽ đi tới cõi Niết bàn, đi theo con đường chư Phật. Vì Đức Phật nói cái phụng dưỡng cha mẹ là cái hạnh của Bồ Tát, mấy nói đó là cái hạnh của chư Phật mà. Như vậy quý vị sau này sẽ được về Niết bàn. Thì sao? Điều thứ chín, đi theo con đường của chư Bồ Tát và chư Thánh Nhân là phụng dưỡng cha mẹ. Đức Phật nói đi theo con đường của chư Bồ Tát, con đường của chư Thánh đó, là cái phụng dưỡng cha mẹ này. Quý vị thấy cái bài kinh này rất thâm diệu, mà Đức Phật nhắc rất nhiều hơn các đoạn kinh khác về công ơn của cha mẹ. Có một đoạn đó Đức Phật còn nói cái việc cõng cha mẹ trên vai á, để cha mẹ trên vai hai tay mà cõng đi hoài, đi tới quý vị chết chưa trả được cái ơn cha mẹ. Cái người mà có tâm trả ơn cha mẹ, tới cõng cha mẹ đi hoài đó, tới chết nó cũng chưa trả được cái ơn của cha mẹ, sanh thần dưỡng dục của quý vị. Thì quý vị biết là cái ơn của nó nặng như thế nào. Bởi vì tôi nói cái bài pháp này rất tốt, quý vị nào có con cái nên khuyến khích con cái nghe cái bài pháp này. Những lời pháp này toàn là những lời Đức Phật dạy. Thường thường tôi đọc cái chữ Bali là để quý vị chứng tỏ quý vị thấy lời đó của Đức Phật nói trong đoạn kinh đó. Thành ra đó, cái bài pháp thứ 11 này đó, nghĩa là tôi đọc thì dài lắm, nhưng mà tôi vắn tắt những đề quan trọng ở trong bài pháp mà dạy chúng ta. Bây giờ quý vị coi ở trong cái kinh điển Đức Phật không bao giờ dạy quý vị đi cúng cái gì, đi làm cái này cái nọ, mà trái lại dạy quý vị tu thân. Làm sao cho quý vị tu cái thân, rồi để dạy quý vị đi cúng lại, đi cúng cho những người quý vị đang cúng. Quý vị phải hiểu cái đó. Thành ra cái sự mà cúng dường cũng vậy, cái sự làm phước cũng vậy, không phải không tốt, nhưng mà chúng ta phải biết chọn nha. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chúng ta phải gán chọn, chứ đừng có làm cái sự mê tín. Làm cái sự mê tín là sai lầm. làm cho cái sự sáng suốt là Đức Phật hẹn. Vì Đức Phật là người sáng suốt mà, Đức Phật đâu có chịu giải cái sự mê. Mà bây giờ chúng ta cứ mê, hãy nghe tới mê là chúng ta thích lắm. Cái gì mà mê mê đó là nhảy vô liền, như cái con đom đóm mà nhảy vô lửa, đâu có biết vô đó chết rồi mà đâu có biết. Hay mà tưởng đâu là vui lắm. Thật ra chúng ta phải thức tỉnh. Tôi nói thật quý vị cũng lớn tuổi như tôi rồi, quý vị cũng hiểu rồi, quý vị nghe ơn, quý vị nghĩ ơn đi. Rồi nó có phải như vậy không? Tôi cũng kêu quý vị tin mà cái này kinh điển Đức Phật nói như vậy. Mà nếu quý vị nói như vậy không phải thì tôi cũng biết làm sao. Bởi vì tôi không có nói cái chuyện của tôi bày ra nói, nhưng tôi nói cái chuyện của Đức Phật nhắc nhở. Bởi vì tôi nói nếu mà Đức Phật mà tái thế trở lại, Đức Phật thấy là Đức Phật rất lẽ, Đức Phật thì không có buồn, mà chắc có lẽ cũng phải buồn, bởi vì thấy làm nó khác hẳn. Giải làm một đường thì làm một ngã, nói không cho làm cái đó thì làm cái đó. Thế thành ra nó khó, vì nó cái đời mạt pháp đó, mạt pháp là cái đời mà cái pháp nó gần hết rồi. Mà cái đó chúng ta làm sao? Chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi. Đức Phật nói hay Đại Đức Bàn Kinh, tôi nói Đức Phật là Đức Bàn có nói đó, tự các con phải thắp đuốc lên mà đi. Không ta thắp đuốc cho mình đó. Bây giờ cái hạnh mà nuôi dưỡng cha mẹ là cái hạnh như là Đức Phật chú trọng nhất. Trong cái bài kinh nào bất luận tôi chưa từng thấy là Đức Phật căn dặn cái này, là tôi đã cắt xén nhiều lắm rồi đó, lấy cái quan trọng lại nói thôi. Không có bài kinh nào mà Đức Phật nói tường tận. Ở trong đó đó, trong bài kinh đó muốn nói đó, Đức Phật còn nói tới hồi mình ở trong bào thai của mẹ đó, mình ngồi sao nè, mình chuyển động cách nào, mẹ đau cách nào, nói cái vậy đó. Đức Phật hiểu nói rõ cái vậy đó, nói còn hơn ông y sĩ hiện giờ. Đức Phật thấy rõ ràng, nói ngồi trong bào thai ngồi cách nào, khi mình chuyển thì đức mẹ phải đau làm sao, khi cái bào thai nó chuyển, rồi khi mình sanh ra đó mình quỳ đầu xuống làm sao, làm cho mẹ đau cách nào, gán cách nào. Đức Phật tả hết những cái đó, đó cho thấy những cái công ơn của người mẹ đó là không thể đo lường được. Thấy không? Bởi vậy chúng ta phải biết nghĩa là chúng ta còn có cha mẹ là có phước. Trong kinh nói mà cái người đời thì không nghĩ như vậy, nói cha mẹ làm cho bận rộn, cái đó là thiệt là ngu. Mà trong kinh dạy nó bây giờ cái người mà cha mẹ mất đó, thì làm sao? Thì khi chúng ta làm cái việc làm gì, chúng ta đều hồi hướng nhớ tưởng, đem những cái việc làm chúng ta làm này hồi hướng cho cha mẹ. Quý vị nhớ cái hồi hướng đó, tôi nhắc hoài. Cũng như cái đài phát thanh mà quý vị không mở cái đài làm sao mà thâu được, phải không? Đó, quý vị nghĩ coi bây giờ quý vị mở cái đài là thâu được. Thật ra đừng quên, thấp một cọng nha xuống cũng nhớ tới công ơn cha mẹ. Đem một đồng bạc ra bố thí nhớ tới công ơn cha mẹ. Hồi hướng cái phước báo này đến cho cha mẹ. Quý vị nên nhớ như thế đó. Tôi thấy thì bữa nay cái bài pháp này đó thì nó còn dài lắm, nhưng mà tôi cũng đem những cái gì mà danh sách cái quan trọng lại cho quý vị. Quý vị thấy nghĩa là cái mà chúng ta học hỏi đó là quý vị lại tới đây là lần thứ 17 17 lần mà quý vị thấy quý vị học không phải ít đó, 17 lần rồi, lần thứ 17 mà tôi thấy quý vị học được rất nhiều. Nếu mà quý vị biết cái sự học hỏi đó, 38 điều hạnh phúc mà quý vị học đây đó, nếu quý vị mà nhớ được một phần nào thôi, không phải nhớ hết, tôi tin chắc đó, quý vị sẽ sửa đổi được cái tâm tánh nhiều lắm. Mới có lần thứ pháp thứ 11 còn hai, còn tới nữa là 27 pháp, sẽ phải 38 thì 11. Thành ra đó quý vị phải biết nó như là quý vị đi nghe pháp, bất luận quý vị nghe pháp với một vị pháp sư nào, bất luận quý vị đi nghe với một cái người thuyết pháp nào, cuối cùng rồi đó quý vị tin tôi đi, cái sự tôi nhắc quý vị nhớ cái quan trọng dễ như này. Bất kỳ pháp sư đâu nói cái gì, cuối cùng ông nói cái gì, ông nói cái tam nghiệp à, nhớ đi, bất kỳ ông đó ông nói giỏi cái gì rồi cũng chạy không khỏi cái tam nghiệp. Tam nghiệp là gì? Là thân nghiệp, là khẩu nghiệp, là ý nghiệp à, ông phải trở về cái đó. Rồi nói cái gì nữa? Nó tam độc. Tam độc là gì? Là tham à, sân là si à, thì quý vị phải nhớ đấy. Ông pháp sư nào nói đi nói lại, nói thì thao thao lực lực, cuối cùng ở trong cái tam nghiệp, cái tam độc đó. Mà trên cái đường về niết bàn đó của chúng ta đó, là chúng ta phải hành làm sao thân khẩu ý được yên tĩnh à, làm sao cái thân khẩu ý mình được yên tĩnh, rồi làm sao không có cái tam độc là tham sân si, chúng ta mới đi về niết bàn được. Vì vậy con đường về niết bàn cũng là phải trải qua cái tam nghiệp tam độc đó, quý vị không thể nào tránh được. Thành ra bây giờ cái pháp gì nói đi nữa thì chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta làm sao cho thân khẩu ý được yên tĩnh, chúng ta làm sao cho cái lòng tham sân si nó bớt, nó phải hết liền nhưng nó bớt, nó dứt lại. Cái pháp gì chúng ta không nhớ, phải nhớ cái tam nghiệp, cái tam độc. Còn một cái nữa chúng ta phải nhớ là chúng ta hằng phải nghĩ nói, nghĩa là vô thường, khổ não, vô ngã, đó là tam pháp ấn. Trong kinh người ta nói tam pháp ấn nè. Ấn là gì? Ấn là ấn định đó. Cái gì cái ấn là cái ấn mà mình hồi đó làm giao kèo người ta nhận cái ấn. Thành ra cái pháp ấn là cái pháp mà nhất định là cho chúng ta phải hiểu là vô thường, khổ não, vô ngã là tam pháp ấn. Ngoài hiểu được cái tam nghiệp tam độc phải hiểu được cái vô thường, khổ não, vô ngã. Vì chúng ta hiểu được cái vô thường, khổ não, vô ngã đó, chúng ta mới là bớt được cái lòng tham sân si, chúng ta mới trì được cái thân khẩu ý yên tĩnh. Vì chúng ta biết mọi sự sanh ra trên thế gian này đều vô thường giống nhau, mà cũng có khổ giống nhau, mà cũng không phải của ai, không phải của ta, không phải của người đó. Đó, phải hiểu được cái vô thường, khổ não, vô ngã đó. Thế là cái tam pháp ấn. Cái sự khổ của chúng ta đó là sanh lão bệnh tử đó. Ai cũng sanh, cũng có già rồi cũng có bệnh rồi chết. Tôi nói quý vị công bằng lắm, quý vị phải hài lòng với vừa lòng, không có ai khác ai hết. Còn chúng ta còn ở đó phân biệt cái gì, còn khổ cái gì, vì giống nhau mà. Sanh lão bệnh tử từ ông vua, từ nói là bá hộ tới chúng ta, chúng ta khác với các vị đó là cái phước. Rồi quý vị đang tôi nhắc lại kỹ rồi nhé, cái phước chúng ta khác, mà cái sanh lão bệnh tử giống nhau, mà cái phước mà chúng ta tiền kiếp không có tạo cái phước thì cho chúng ta nghèo hơn, chúng ta không khôn hơn, chúng ta không có tích thận, ví dụ như vậy. Chúng ta cũng không nên phân biệt, tại vì chúng ta không có làm tiền kiếp, vậy chúng ta phải mau mau làm cái phước. Chúng ta muốn có kiếp sau thì chúng ta phải làm cái phước, hiểu không? Nó chọc cái nhân mới để xây đổi cái quả này nè, cái quả chúng ta chịu nè, để sửa đổi nó, thấy không? Mà chúng ta không làm á là không có sửa đổi á, là kiếp sau chúng ta như vậy có lại tệ như này nữa, phải biết sợ cái đó, thấy không? Phải mau mau tu hành, mau mau nên sửa đổi, hiểu không? Là chồng của nhân, đừng có phân biệt, bởi vì cái đó là chúng ta làm tự làm, không ai giúp được ai, thấy không? Đó, chúng ta phải biết cái khổ đó, nhưng mà cái khổ đó nó giống nhau, thấy không? Nó sanh lão bệnh tử, vì ông đó ông gì cũng như nữa, ông cũng như mình, chúng ta phải vừa lòng cái đó, phải biết như là nó à, giống nhau. Không sao, thôi mình ráng làm một cái tạo một cái nhân cho tốt, làm cái phước lành để mình sau này mình được như người ta vậy, chứ không phải ngồi đó mà khổ. Thấy không? Còn cái khổ đó, quý vị biết cái khổ gì nên nhớ khổ này nè. Cái ngũ quẩn là khổ, mà ngũ quẩn là quý vị có, người ta cũng có, ông vua cũng có ngũ quẩn, ông tổng thống cũng có ngũ quẩn, ông nhà giàu cũng có ngũ quẩn, tôi quý vị thì giống nhau nữa rồi. Ngũ quẩn là khổ, quý vị nhớ không? Tôi nhắc đó. Thấy không? Quý vị nhớ không? Ở cái đó đó là cái quẩn thứ nhất là gì? Hả? Quý vị có nhớ cái quẩn thứ nhất là gì không? Sắc là cái sắc thân á. Mình có sắc thân là khổ rồi. Bởi vì có sắc thân thì nó có sanh lão bệnh tử, phải không? Phải không? Ngũ quẩn á, cái sắc á, sắc là cái thân á, thì nó có sanh lão bệnh tử rồi. Quẩn thứ nhất, rồi có thọ, có sắc thân có cảm thọ. À, chút cái giận, chút cái vui. Chút nghe người ta vậy, thích, chút nghe không thích, nó có cảm thọ. Nó cảm thọ rồi có gì có tưởng, tôi cảm thọ thôi đó, đem lại tưởng, đem lại nghĩ, nãy vậy nè,
nghĩ biết á, từ nhỏ nhỏ nghĩ ra tới lớn luôn, nó thêm vô nữa, ê, tưởng tưởng rồi thôi sao có gì nó hành, hành là hành động rồi, quyết định đi trả đuổi trả tù cũng biết, quyết định làm cái này cái nọ, hành cái gì đó, còn đem lại thức là đem lại nhớ, để chồng ở trên cái đầu óc để làm cái hộp giống luôn, không chịu thôi, biết sao đi nghe ăn thua, như sao nữa, đó, nó sắc họ tưởng hành thích đó, mà tôi kêu quý vị tôi